ngày 26 tháng 6 năm 1977.
Tu tiên giải minh ly thi bạc, thành tâm sửa đổi pháp thân an, minh đời thấu đạo là chân lý, hồn vía phân minh giải pháp trạc. Mình tu tiến là mình sửa, phải có tiến bộ. Rồi lúc đó cái sự tiến bộ đó nó đem lại sự sáng suốt cho mình. Mình mới hiểu được sự tự bàn, tự hóa giải sự quốc thi của nội tâm. Thành tâm sửa đổi pháp thân an. Mình phải có cái thành thật tìm hiểu rõ ràng cái đường pháp lý, cái đường đến và đường đi rõ ràng. Rồi mới thành tâm, nghĩa là giữ lấy cái nghề chuyên môn đó để mà sửa đổi. Thì lúc đó cái pháp cũng tiến bộ, cái thân cũng an khương. Minh đời thấu đạo là chân lý, con người mà hiểu chuyện đời, thông cảm bề trái và bề mặt của chuyện đời, thì hiểu được cái đạo lý cao siêu ở bên trên nữa, đó là chân lý. Mà chúng ta nằm ngay trong chân lý sống, sống trong chân lý thì nên sống, chết vì chân lý cũng nên chết. Hồn vía phân minh giải pháp trà, lúc đó mới khám phá rõ ràng, có hồn có vía nó phân minh. Đó, thì có hồn có vía, có chủ trương, có phụ tá mới làm việc được, qua giải nó mới khuyên người ta tu được. Pháp trà ban sẵn khắp nơi, nơi nào cũng có hết. Trời cao bể rộng tuyệt vời giải khuây, đó. Lúc nào có trời là phải có đất, có âm là phải có dương. Thì cái pháp tràng ở chỗ nào cũng có, ngay trong gia đình chúng ta có, ngay nội tạng chúng ta có, nơi nào cũng có, trời cao bể rộng tuyệt vời giải khuây, đó. Cái sự lớn rộng của trời đất là giáo hóa chúng ta tu bây giờ. Khi mà chúng ta thấy được, ta dồn được cái sự cao siêu của trời đất đã tạo ra thì ta có thể tu theo cái pháp này rồi, ta thấy cũng có trời và đất ở bên trong cũng như bên ngoài. Minh tâm xét đó là thầy, trượt sanh hóa giải ngày ngày dễ tu. Khi mà chúng ta hiểu được, ta xét đó là thầy, những cái cảnh vật cao siêu nới rộng đó là thầy giáo hóa chúng ta để chúng ta tiến càng ngày càng xa, càng cởi mở, càng rộng lớn lên, không bị sống trong eo hẹp nữa. Trường sanh hóa giải ngày ngày dễ tu. Chúng ta lúc đó thấy trường sanh hóa giải, thấy cái sự chân lý của trời đất là trường sanh hóa giải đó. Ngày nào giờ phút nào cũng vậy, chúng ta tu vậy cho thức giác hiểu một lượng cao trí rộng an vui muôn đời, vậy cho thức giác, vậy cho chúng ta hiểu ta, hiểu tất cả vạn linh lượng cao trí rộng an vui muôn đời. Cái lượng cho chúng ta càng ngày càng cao, không phải vì eo hẹp việc này việc kia việc nọ, mà chúng ta càng ngày càng cởi mở, càng tha thứ, càng tìm hiểu sự sai lầm của mình, trí nó rộng an vui muôn đời. Lúc đó là trong cái không không nó mới là chân lý. Lúc đó chúng ta vui vẻ, không có bao giờ thắc mắc nữa. Thương người bỏng sẻn, ai ơi mấy cái người mà bỏng sẻn so đo vì tiểu lợi mà quên tất cả cái đại sự đó. Vì người chưa thấy luật trời pháp ban, không có hiểu trời đất đã ban cái luật định rõ ràng, là cái người đó người bỏng sẻn eo hẹp, chỉ vì lợi cho mình không mà làm lợi cho người ta chút là nó không chịu, những người đó là không được. Mà chúng ta nên thương họ, vì họ mê, họ không hiểu. Người tu chúng ta phải thương, đem cái tư tưởng lành cho họ để một ngày kia họ thức giác. Rồi họ thấy cái luật trời rõ ràng, họ mới nói rộng như mọi người khác. Thế gian là cảnh quy hoàng, tại người không chịu mở đàn giao tâm. Thế gian là cảnh tốt lắm, mọi người đều có cái tâm trí sáng suốt. Từ cái lố bịch mà có thể tiến giải tới sự khai thông. Đó. Tại người không chịu mở, không chịu tu lấy gì mở, không chịu khai thông cái tiểu thiên địa này đâu có hòa đồng với càn khôn vũ trụ được. Mà đem giao tâm đó là gì? Là từ bi bác ái. Sống trong mọi trạng thái của sự đau khổ của con người, lúc đó nó mới chịu tiến bộ. À, lúc đó chúng ta mới thấy cái cảnh quy hoàng của trời đất. Chúng ta cũng thấy cái quyền diệu bề trái như bề mặt rồi, chúng ta mới thấy cái cảnh quy hoàng sắp đặt rất hay. Trường sanh, lâm khi bực tức thì thầm, trách trời, trách đất càng lầm càng sai. Đó, những người đó bỏng sẻn, nó thấy nó bực tức lắm, nó thì thầm, trách trời, tại sao tôi tu tới ngày nay không được cái gì hết. À, trách đủ thứ hết, càng lầm càng sai. À, nhiều bạn ở đây tu cũng vậy, đã làm những đó, những có những cái hành động đó, có những cái tư tưởng đó. Nhưng mà không hiểu cái chấp mãi, chấp trời, chấp đất. Ôi tôi tu tới bây giờ cũng không giúp tôi được cái gì. Bỏ tôi không thèm tu. Những cái đó tôi nghe hàng đêm trong cái công phu bậc tích của họ cũng nảy ra những cái ý tưởng đó. Nhưng mà cái đó đem sự lầm sai cho họ, đem sự nặng trược cho họ, không có bao giờ đem sự nhẹ nhàng cho họ. Bất minh chủ yếu an bài, chính mình là cảnh là đài giao tâm, không biết cái chủ yếu an bài. Tôi đã nói cái quyền cơ tạo hóa của trời đất đã lập cho chúng ta đây là cái chủ yếu an bài. Mà chính mình là cảnh là đài giao tâm, mình khai thông được thì mình hiểu cái cảnh tiền căn của mình. Rồi bây giờ thế nào, mình phải phát triển thế nào, mình phải dùng một cái khởi điểm nào cho nó tốt, để sau này mình gặt hái cái phước đức vô tận vô biên. Ly kia chuyển qua thậm thâm, thực hành là chân, phải tầm tiên thân. Cái ly kia chuyển qua thậm thâm cũng là một lời nói, mà một người tu cao ta cách nghĩa khác, một người tu thấp ta hiểu khác. Nó thậm thâm quyền diệu chứ nó không phải là eo hẹp đâu. Thực hành là chánh, nhưng các bạn phải thực hành, sửa đổi, phải tầm tiên thân đó, phải tầm, phải tìm hiểu. Mà trong cái thực hành đó là gì? Là đương tầm đó. Mỗi đêm các bạn thực hành được, các bạn sửa đổi tâm tánh, bạn tầm tiên, đừng phải rồi các bạn mới thấy, à bây giờ tôi phải sửa nó mới có tiên thân. Mà nếu tôi ngoan cố, tôi giữ cái mức đó không bao giờ tiến thân. Quy nguyên nguồn cõi phước phần, biết mình, biết họ, biết tầng thấp cao. Mình trở về cái nguồn cõi phước phần căn bản của mình. Các bạn tu ở đây là các bạn tự dung bồi và trồng cái cây phước đức. Thì cái phần hưởng cái lộc của các bạn sau này, các bạn đâu có dám nghĩ tới mà hưởng những cái chuyện mà nhiều bạn bây giờ ngày nay được hưởng. Không dám suy nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng mà nó đến là các bạn phải hưởng. Mà do đâu? Do cái sự cố gắng tu hành của các bạn mới được. Không cố gắng tu hành, không có bồi, không có dung bồi cái phước đức, lấy gì mà có hưởng. Biết mình, biết họ, biết tầng thấp cao, mình biết mình, rồi biết thiên hạ, biết sự thấp cao của trời đất. Đó là quyền cơ. Thiên cơ chuyển qua những màu, đi đâu cũng phải đối đầu thiên cơ đó. Cái sự sắp đặt của bạn ngay trong bản thể bạn. Cái bàn tay của bạn có mấy sợi chỉ tay mà thầy bói người ta cũng đoán được cuộc đời của bạn. Huống hồ gì mà bạn thức giác mở được cái tiểu thiên địa này, thì bạn thấy cái thiên cơ chuyển qua nhiệm màu rõ ràng. Sắp đặt bạn đến đây học cái gì, rồi tới lúc nào bạn sẽ chuyển đi đâu. Mọi người đều có công việc hết. Đi đâu cũng phải đối đầu thiên cơ, mình đi đâu không có tránh được cái thiên cơ. Cái đồ hình người ta đã tạo cho mình xuống đây để học và đi tiến. Nhưng mà mình có cái sự thông minh, mình cố gắng, mình tiến mau hơn. Mình rút ngắn cái thời gian của thiên cơ là mình đạt tới cái pháp sông. Thế gian phân tính giấc giờ, so đo từng chút tạo mờ, tạo sai ở thế gian. Phân tính giấc giờ, so đo. Còn trên không gian, thời gian không có không gian mà không có thời gian. Thì lúc đó nó không có người, nó không có so đo. Chúng ta tu giờ phút nào rồi cũng tu, giờ phút nào chúng ta cũng niệm Phật. Rốt cuộc rồi chúng ta không có định cái giờ mà tu. Đối với những người, tại sao ở thế gian phải định giờ cho nó tu, giờ tí cho nó tu? Là tại vì nó động loạn quá, phải lấy lựa cái giờ thanh tịnh để cho nó hóa giải cái sự động loạn của nó. Rồi lần lần sau này nó không còn giấc giờ nữa, giờ nào nó cũng tu, nó ngồi cho nó cũng thiền, nó đi nó cũng thiền, nó đứng nó cũng thiền, nó ăn nó cũng thiền, nói cũng thiền, làm gì nó cũng ở trong thiền. Bởi vì nó minh lý, nó trong chân lý nó là thiền. Sao đo từng chức tạo mờ, tạo sai đó, sao đo nghĩa là tu mà còn binh ông Phật Thích Ca, tu mà còn binh Chúa, tu còn binh Thánh, binh Thần, tu còn binh người truyền Pháp. Cái đó là sau đó từng chút tạo mờ, tạo sai, càng ngày càng sai thôi, không có bao giờ tiến được. Nên các bạn đã hiểu cái chữ pháp lý vô vi khoa học nguyện bí Phật Pháp mà tôi đã kết nghĩa nhiều. Cái pháp lý là chúng ta có lý trí, chúng ta phải tìm hiểu, hỏi cái tu này nó có ích gì cho tôi không? Nó ít cho bản thân tôi không, nó ít cho gia đình tôi không, ít cho xã hội tôi không, ít cho đất nước tôi không, ít cho vũ trụ hay là không. Đó là cái pháp lý mình phải tìm hiểu rõ ràng. Không có nên ngu bụi mê tín mà tu. À, pháp lý vô vi thì bạn phải phân tách cho nó từ cái có mà đi tới cái không, rồi từ cái không nó mới đạt tới cái có. À, pháp lý vô vi khoa học, đó, nó là tùy cơ ứng biến. Cái khoa học là khi mà bạn tu, bạn chấp nhận hiểu rồi thì bạn đụng tới cái bản tánh sân sẵn có của bạn thì bạn phải đụng những chuyện sân. Mà từ cái sân đó nó mới giải cái sân. Hai cái chuyển hóa của luồng điển nó đụng chạm rồi, nó mở ra, nó thức giác. Cái tham cũng vậy, nó đi tới rồi nó cũng đụng chạm rồi, nó cũng thất giác. Rồi lần lần những cái huệ đó nó mở hết. Quyền bí là những người cái chuyện mà trước kia mình không hiểu, mà hiện tại người thế gian cũng không hiểu. Mình đã hiểu mình và mình thấy cái quyền cơ của tạo hóa rõ ràng. Phật pháp mình sống ở trong sự thanh tịnh bất cứ ở nơi nào. Nằm ngay dưới trong chân lý mà sống. Sống trong chân lý, chết vì chân lý đó thì các bạn đã tiến qua là tình cảm. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải ý thức rất rõ ràng. Trời đất có sắp đặt, không phải không sắp đặt. Đừng có tưởng các bạn là ở đâu lụm luyện đại xuống đây, không. Mỗi người có cái tánh khác. Mà mỗi người có cái đầu óc, cái ý chí bất khuất, không có phục ai hết. À, thì phải bắt các bạn phải nắm cái đó. Đó là cái đèn lồng sáng suốt của các bạn. Các bạn phải thắp, phải mượn cái thanh điển để thắp sáng lên nữa. Càng ngày càng sáng thêm, thì các bạn mới soi ra lộn lại, hiểu sự cái căn quả sai lầm của mình. Rồi càng sửa càng tiến, càng sửa càng văn minh, càng sửa càng nhẹ nhàng, càng sửa con người nó càng nhỏ lại cho nó không có già như hồi trước nữa. Và nó sống trong cái cảnh thơ thớ. Nó không còn bị bởi buồn vui nữa, mà khi nó muốn buồn là nó buồn, mà nó muốn vui là nó vui, là nó chủ động thay vì bị động. Chủ động là chân đi, bị động là tà khí ngoại xâm. À, cho nên các bạn hiểu rõ cái đường lối mà tôi đâu giải thích hàng tuần để các bạn biết, thì các bạn giữ đó mà tu. Bây giờ lấy cái gì mà để sửa? Chúng ta đã có sẵn cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đã khám phá ra nói cho các bạn nghe đây. Các bạn cứ tin tôi một thời gian 3 tháng, 6 tháng đó, bạn niệm rồi bạn thấy cái tâm hồn của bạn ổn định. Không có cái gì thắc mắc. Lúc mà thắc mắc thì cái đó nó tới nó giải cho các bạn. Thì lúc đó các bạn có một cái chìa khóa của càn khôn vũ trụ. Các bạn nắm cái Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mở bất cứ chỗ nào. Cho nên lúc đó các bạn mới hòa với tất cả và học nơi tất cả. Đi tới chỗ nào bắt các bạn cũng thấy chân lý. Chân lý nằm khắp nơi, không có phải là ở chỗ này có mà chỗ kia không có. Tại vì người ta chưa hiểu mở nó, chưa tìm nó được, chưa nắm được cái chìa khóa để mở ra để thấy cái chân lý. Chân lý là bề trái của sự việc. Thấy được bằng bề mặt mà không hiểu bề trái thì không được. Mặt trái nó phải khai thông, nó mới thấy được, thấy chân lý. Cho nên các bạn tu, càng cố gắng, rồi các bạn thấy các bạn tiến. Mà nhiều bạn ngồi đây nghe tôi nói rồi, tự thấy mình tiến rõ ràng. Cái luồng điện chuyển hóa vô phần hồn các bạn thấy và các bạn đã hiểu. Các bạn đã được nhẹ nhàng và các bạn đã hiểu cái lý cao siêu mà hồi trước giờ các bạn không hiểu. Tôi nói rất tầm thường những tiếng mọc mạc không, nhưng mà trong thâm tâm các bạn nó hiểu nó cao siêu. Người nhẹ chừng nào thì thấy cao siêu chừng đấy. À, người thấp thì nó nghe, nó thấy nó khỏe nhưng mà nó quên. Còn người cao nữa nó có thể biến hóa cái lời nói tôi ra. Và để nó chuyển hóa đi lên trên nữa, rồi nó mở những cái giáo lý còn cao siêu hơn nữa. Đó, các bạn thấy cái sự cố gắng của các bạn đâu có hoang phí. Sự công phu các bạn đâu có uổng. À, chúng ta tiến về thanh tịnh mà, chúng ta không phải ở trong đồng lực. Cho nên bày biểu những chuyện ngoại cảnh vô ích. Cho nên các bạn không nên tin nơi ai hết. Chỉ tin nơi khả năng của các bạn tự tu, tự giải. Và cái thanh điển sẵn có của các bạn càng ngày càng bồi dưỡng, càng dung bồi nó càng ngày càng thanh. Rồi nó mới tiếp thu cái thanh cao ở bên trên. À, còn chuyện đời là bạn đạo cũng xứng, bạn đạo cũng có, cái đó tôi biết. Nói láo với bạn đạo cũng có, cái đó tôi biết. Nhưng mà tôi đã dặn rõ là không tin. Mà nếu các bạn tin là các bạn bị gạt. Nhưng mà gạt rồi là không gạt, bởi vì các bạn có công phu rồi, các bạn có cơ hội được giải cái đó. Cũng là đạt, cũng tiến nữa. Có công phu là được. À, đừng có sợ cái gì hết. Rồi các bạn sẽ học tới cái dũng dễ dàng. Bởi vì người ta, người tu ở những cái pháp khác phải do ông thầy điểm đạo, rồi nói bạn là chức gì ở trên trời, bạn kia là chức gì ở trên trời, rồi phải phân chia ra, đừng có cho lộn xộn người này người nọ. Tại sao cái vô vi này cho lộn xộn hết rồi? Trong cái lộn xộn đó mà không lộn xộn, ngồi chung nói chuyện động chạm lưu bù nhưng mà không lộn xộn, Bởi vì về sau cái thời công phu của các bạn, cái sự giáo dục vô vi bên trên thanh điển, chúng tôi có làm việc cho các bạn, chúng tôi biết. Không có bị kẹt bởi đâu mà sợ. Dù cho các bạn đạo mánh lới này kia nọ gạt cũng không sao. Nhưng mà rốt cuộc mình biết rồi. Thế khi mình biết rồi, mình đem cái từ điển mình chiếu qua cho nó. Mình đem cái từ tâm chiếu qua cho nó phải sửa đổi. Chứ cái tánh gian manh của con người ở thế gian nó phải có. Bởi vì nó xuống đây, nó nhập vô cái cơ thể, nó học cái ác trước. Học cái hung hăng trước. Rồi nó mới tiến tới cái đạo đức sau. Mà bây giờ chúng ta đã qua được cái quá trình hung hăng đó rồi, chúng ta tiến tới cái đạo đức. Thì tự nhiên gặp thằng hung hăng nó phải gạt cái cu. Chắc chắn nó phải coi những cái vụ đó. Nhưng mà cái đó là cái thử thách. Thử tâm chúng ta. Coi cái tâm chúng ta có động không? Trong cái lúc đó mà họ đã làm như vậy, cái đó có giá trị không? Không có giá trị cho họ. Nhưng mà lại có giá trị cho chúng ta. Bởi vì chúng ta tìm hiểu rằng chúng ta không động vì chúng ta mất cái món đồ đó. Nếu mà chúng ta mất món đồ đó mà chúng ta động theo món đồ đó là chúng ta đâu có tu chi uống không? Thế không? Thì ta cũng như người bình thường vậy. Ta đau khổ vì món đồ đó là không phải người tu. Ta mất món đồ đó và ta cảm hiểu món đồ đó, nó sẽ giúp đỡ những người mà đã ăn cướp dịch của chúng ta. Rồi chúng ta đem cái tư tưởng lành nó, cho nó qua khỏi cái giai đoạn đó rồi, nó tiến tới cái giai đoạn đạo đức thì thằng đó không còn ăn cướp nữa. À, cho nên tu thì dù gì nó không làm việc trước con mắt phạm, nhưng mà nó làm việc ở trong cái giới thanh tịnh kinh, hóa giải tâm hồn của con người, dùng cái thanh điển giáo dục con người, chứ không có dùng cái hiện thực ở trước mặt. Nhưng mà cái hiện thực ở trước mặt ai giáo dục cũng là cái phần điển của Trung Thiên Ngọc Hoàng đã giáo dục. Cho đụng chạm đó, thấy không? Cho khổ đó, thấy không? Cho đau đớn để thấy không? Cho khóc, thấy không? Cho vui, thấy không? Đó là giáo dục các bạn. Rốt cuộc các bạn xuống đây học không chứ các bạn có làm cái gì đó. Khi mà các bạn đụng phải một sự đau khổ là bắt thấy là một bài học trước mặt. Các bạn phải trả bài. Phải trả trong cái từ bi sáng suốt, cái bài đó mới được chấm điểm. Đi trong cái đường lối bi trí dũng ở bên trên mới chấm cho các bạn. Mà các bạn làm lôi lôi thôi thôi rồi chút đỉnh vậy mà kêu người ta chấm rồi kể ơn với ông trời ông Phật, cái đó không được. Cái đó không ai chấm, không ai chứng. À, cho nên các bạn tu phải nhớ rằng chúng ta đang hành ở trong bi trí dũng để tiến thẳng bình thường. Ba dưới thế gian thì chúng ta đầy có tinh khí thần, chúng ta mới làm con người xứng đáng. Còn ở bên trên các bạn phải có cái luồng điển bi trí dũng, các bạn mới trở về chân nhân ở thiên cảnh. Cho nên gắng tu để đạt tới đời đạo song tu sắp đặt cho các bạn. Cơ hội này ân xá tất cả những tội lỗi cho các bạn để tu. Các bạn gặp những cái nghiệp quả nặng hiện tại để trả quả rồi các bạn tiến thêm. Chấp nhận đi để tiến, nhưng không có cái gì hết. Cảm ơn các bạn.